đơn giản là ý thức của thầy bây giờ nó không chuẩn bị gì nữa, nó chỉ là ý thức chứ mà sao cái gì khác hơn người gọi là Phật tánh. Cho nên cái lần đó thì khi vậy cho nên nó tánh thấy tánh nghe tánh biết, cái thấy nghe nghe biết nó thuộc về sáu căn của chúng ta. Bây giờ tánh thấy là mắt chứ gì, tánh nghe là lỗ tai chứ gì, tánh biết là ý thức chứ, phải không? Vậy thì thử hỏi khi một cái tánh mà biết như vậy là Phật tánh thì nó làm sao nó có khi mà nó ngủ. Cho nên khi mình ngủ thì cái biết nó cũng phải thức chứ, nhưng mà sao mình ngủ không biết chứ, nó mới ăn trộm vô cãi đồ với tủ, cãi tủ mình lấy đồ chứ. Cho nên nó phải hàng biết, hàng nghe, hàng thấy chứ. Cho nên khi người ta nói nó cái tánh nghe nó hàng nghe thì cái ý dụng ở trong kinh sách nó rất cụ thể, phải không? Nó rất cụ thể như thế nào? Hàng nghe. Bây giờ thầy lấy cái chuông thầy khó thì cái thanh tràng, cái âm thanh đó nó phát ra, phải không? Thì mình nói mình có nghe, nhưng mà không có đánh thì cái nghe nó cũng thường hàng nghe. Không, cái lỗ tai là thường nghe chứ gì, nhưng mà có tiếng thì nó nghe, mà không tiếng thì nó nghe cái không đó chứ. Cho nên họ lý luận là cái tánh nghe nó thường nghe như vậy, nhưng mà thử hỏi mình ngủ sao nó không thường nghe. Cho nên nó thuộc về cái căn, nó thuộc về cái phần vật chất của cơ thể này. Bởi vì cái lỗ tai mà nó có phần căn, thì cái nghe cái biết nó có hoạt động ở trên căn đó, cũng như cái máy mà nó có cái phần mà nó thu ra, nó thu âm thanh ra, rồi nó phát âm thanh ra, cũng như cái miệng của mình nói ra nó phát ra, cũng cái lỗ tai mình thu vô mình nói lại mình phát ra, gọi là thu phát. Thì đó là những cái căn, coi như đó là cái căn chứ không phải là cái thật. Nhưng mà người ta tưởng, người ta tưởng là người ta lý luận mình nghe nó phải, nhưng mà cuối cùng người ta đặt ngược lại và hỏi lại thì mình cảm thấy có hiểu không? Cho nên bây giờ nói linh hồn, nếu linh hồn thì một linh hồn thì nó phải đi săn có một người, phải không? Con thấy một linh hồn thêm một người, nhưng mà sao bây giờ người nhiều quá vậy? Bây giờ thầy đặt vấn đề là vì nhân quả mà mình thấy này. Bây giờ một cái cây, một cái trái, một cái hạt đó, ở trong cái trái nó có cái hạt, một cái hạt tức là nhân cái gì? Bây giờ các con ươm lên thành cái cây, một cái cây nó có cho ra một trái không? Nó cho ra nhiều trái, không phải không? Nó ra nhiều quả mà trong mỗi quả nó có một cái hạt của nó, không phải không? Vì để xoài mỗi trái nó có một hạt, nhưng có trái nó không phải một hạt. Như trái ớt mới còn thấy nó có một cái quả của trái ớt, nó có nhiều hạt chứ không phải một hạt. Thấy đủ vì nhân quả mình nói về thảo mộc để cho mình thấy được cái nhân quả mà do nó như trái đu đủ còn thấy nó một cái cây đu đủ, một hạt đu đủ lên một cây đu đủ nó cho nhiều trái chứ không phải một trái, nhưng một trái đu đủ nó có nhiều hạt trong đó chứ không phải một hạt, còn hiểu không? Rồi cái cây đu đủ còn sống, nhưng mà cái trái đu đủ này chính chúng ta đem những hạt này chúng ta ươm nó lên nhiều cây. Như vậy là nếu mà có một linh hồn của mình á, mình với nhân quả của mình, con người mình là cái thân mang này là cái thân của nhân quả, không phải không? Cho nên khi mà cái thân nhân quả này là như là một cái cây, trong đó nó luôn luôn nó có quả, bởi vì nó là cái nhân, là cái hạt của nó này, cho nên nó sanh nó có nhiều cái quả trong đó. Như mình nói vừa nói ác thì nó sẽ có cái ác chứ, có cái quả thọ ác chứ, nhưng mà trong cái quả thọ ác đó nó có cái nhân của nó. Cho nên cái nhân nó mới cái tương ứng với ai đó thì nó sẽ sanh ra con người. Trong khi mình hồi đây mà mình đã sanh là mình không biết, bởi vì nó sanh trong nhân quả chứ không phải sanh trong linh hồn. Còn nếu linh hồn thì mình chết mình nó không có một nhân, còn này nhân quả mà nhân quả sanh. Cho nên Đức Phật nói con người là thừa tự của nhân quả, nhân quả sanh ra, từ nhân quả sanh ra mình sống trong nhân quả, chắc chắn trong nhân quả như thế nào, hàng ngày mình nói ra thiện ác, hành động mình thiện ác, suy nghĩ mình thiện ác, đó là sống trong nhân quả gì, chết đi trở về nhân quả, mình có đi về đâu được đâu, bởi vì nhân quả nó theo cái tương ưng của nó mà nó lâu mình đi tái sanh mà mình không biết gì hết, chứ không phải mình có linh hồn. Cho nên cuối cùng con người thậm chí như Đức Phật xác định, người ta nói có 33 cõi trời, trong cái thời Đức Phật người ta nói có cái cõi siêu hình 33 cõi, như Đức Phật 33 cõi tưởng không có cõi. Các Phật nghĩ là Phật hồi ngày xưa mà Phật phá những cái tư tưởng mà thế giới siêu hình, Phật xác định luôn 33 cõi tưởng, 33 cõi trời là 33 cõi tưởng không có cõi, chỉ mình tưởng ra thôi không bao giờ có cõi. Mà những cái bài kinh đó nó cụ thể, nó căn bản hết sức mà lời Đức Phật nói tới bây giờ người ta vẫn dựng lên cái Phật giáo có thế giới siêu hình. Có thế giới siêu hình mới cầu cúng mới tụng niệm, còn không có thế giới siêu hình làm sao cầu cúng tụng niệm. Trong bài kinh Sinh Đa Đức Phật bác Bà La Môn tụng niệm Nghĩa là Đức Phật có năm điều một người Bà La Môn phải biết tụng niệm. Nhưng Đức Phật nói cái người mà tụng niệm này mà còn tham sân si, họ còn trộm cắp tham lam giết hại chúng sanh năm giới đó, thì cái người này có xứng đáng Bà La Môn. Mặc dù mình tụng niệm mình còn tham, còn sân, còn si, còn giết hại chúng sanh, còn ăn thịt chúng sanh, thì người Bà La Môn này không xứng đáng Bà La Môn. Cho nên cuối cùng Đức Phật chấp nhận. Cho nên chỉ còn có giới luật. Giới luật đâu là trí tuệ ở đó, trí tuệ ở đâu là giới luật ở đó. Đó là thiện pháp đấy con. Cho nên giới luật là thiện pháp là rất là họ là việc đúng đó. Họ hết không tụng niệm mà giữ gìn giới luật nghiêm chỉnh là nó sẽ giải thoát ở tạo trí giới luật. Thấy không? Còn mình tụng niệm mà mình về phạm giới, con tụng niệm con cầu cúng ai cứu khổ không? Nên nó sai rồi. Đạo Phật ngày xưa Đức Phật đã bác sạch trong những cái bài kinh, nó bác sạch hết những cái cúng bái tụng niệm cầu siêu cầu ái, bác sạch hết. Chỉ còn có giới luật và cái hiểu biết của mình, tức là tri kiến. Bây giờ con hiểu biết cái giới luật này là đức hạnh, đức hy sinh, làm thương yêu sự sống của muôn loài, trong đó có cái khổ đau. Mình sống làm sao mình thương yêu, đừng có làm chúng đau khổ, đừng có làm chúng chết. Đó là cái hiểu biết, mới cái hiểu biết đó mình mới lợi được cái lòng thương yêu của mình, cuộc sống làm sao làm khổ đau khổ. Tức là nay con không có đau, không có đau khổ, đó là cái sự an vui của chính mình. Con chỉ con thấy giới luật này, giới luật ở đâu là tri kiến ở đó, tri kiến ở đâu là giới luật ở đó, tri kiến là thanh tịnh, giới luật là thanh tịnh tri kiến, cái lời Đức Phật nói đó. Cho nên ở đây mọi người sống giới luật lần lượt thấy tâm mình còn thanh thản, an lạc, thấy an vui. Cho nên cái người tu theo đạo Phật không phải là ông thánh đâu, nhưng mà một con người phi thường làm những điều mà người ta làm, người ta chửi mình giận, đó là phi thường. Mọi người ăn ba bữa, mình ăn bữa thì sống vẫn không có gì mà lo lắng gì trong những việc đó, là cái phi thường của người khác, nó không thường được. Cho nên vẫn là con người, nhưng mà con người rất bình thường, không có để cho tâm mình khổ đau, không có để thân mình đau nhất. Con người mà tu theo đạo Phật khi mà có bệnh đau nhức đầu, mà đau bụng, người ta vẫn ở trong phương pháp để nhiếp phục tham ô những cái đau đó, bệnh người ta sẽ không còn đau khổ. Ở đây hầu hết là mấy con gì để cho Phật là chữa bệnh hết, không ai không mấy con, mà mấy con thấy cái kết quả nó từng chút không, nó kết quả bởi vì mình đau cái mình đắc ý, mình ở trong pháp mình nương tâm mình an trú, mình để lui cái bệnh mình trong vòng nửa tiếng tiếng hồi sau đó mình không còn đau nữa. Con thấy Phật pháp nó thực tế không, nó đem lại cái hạnh phúc cho mình thật mà. Hay gì người ta phải uống thuốc, hay gì cái này kia, nhưng mà cái nhiều điều mấy con làm được đó là tính lực của mấy con, cái lòng tin của mấy con, mấy con không sợ, mấy con biết là Đức Phật nói pháp Phật sợ là vô chi, cái lòng tin của mấy con tin ở pháp Phật. Cho nên chúng ta ôm pháp rồi cái đau đớn chúng ta nó không sợ, bởi vì nó vô thường, do cái tính lực của mấy con rồi ôm pháp ấy nó là vô thường. Cái đầu với con đau, cái đầu ra không có đau đâu, tôi chỉ tác ý rồi các con sẽ nương vào cái pháp của Phật là an tịnh thân hành tôi biết tôi biết vô an tịnh thân hành tôi biết tôi biết. Nó là cái bài pháp của Đức Phật dạy cho mình để đối trị cái bệnh trên con. Khi mình biết, mình biết hơi thở ra vô mình cứ đưa hơi thở ra vô mình tác ý vậy, mình quên cái bệnh mình đi, khi mình nhìn lại cái bệnh nó đâu mất. Đó là cái phương pháp đối trị bệnh, mà bệnh đẩy lui được thì chúng ta sẽ làm chủ được hơi thở. Ở đây thầy có dạy một cái cô, cô đó năm nay cũng 84 tuổi, cô Huệ Ân, thầy dạy cô cách thức tận chuyển hơi thở, để khi mà cái nghiệp ăn bỏ đế của sách chữa nó hoại diệt, cái tận chuyển nghiệp nó đau đớn, cái tận chuyển nghiệp nó đến mà cái hơi thở mình đau khổ lắm. Chỉ bây giờ mình tận chuyển hơi thở ngưng thì cái đau khổ mình cũng hết được. Nên thầy dạy cách thức ngưng cái hơi thở, ngưng hơi thở không có nghĩa là mình nín thở, mà mình chỉ tác ý rồi tự nó nín nó đi, cho nên nó đem lại sự an ổn. Còn mình dạy mình tập hít thở thì nó làm cho mình thở. Ở đây ví dụ như tác ý như thở thì tự chỉ ngưng đi, thì mình cứ thở bình thường, mình cứ thở bình thường, mình để cái tâm mình an trú ở trong cái hơi thở rồi mình lần lượt mình nhìn cái hơi thở thở nhiều nó chậm dần 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 nó nhiều, ngưng rồi thở lại, cũng ngưng rồi thở lại, nó tập dần 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 luôn. Cho nên nó an trú được, cho nên mình làm chủ được cái chết là mình làm chủ được hơi thở. Mấy con bây giờ còn tu tập chưa ra cái chuyện đó, thầy thấy mà cần biết thì vậy. Còn nếu mà tâm mấy con thanh tịnh, mấy con đủ thành tốt rồi, khỏi cần dạy mấy con, mấy con cứ dùng định ý tốt. các con bảo diệt à, các con bảo diệt tầm xả lạc xả khổ xả niệm thanh tịnh tịnh chỉ hơi thở nhặt tứ thiệt, thì lúc bây giờ các con cứ ngồi yên thân tâm của mấy vô tứ thiệt nghĩa đó là định như ý tứ, như ý mình muốn này. Mình muốn vào cái định tứ thiệt để hơi thở nó đi, cho nên mình chỉ ra lệnh nó rồi mình ngồi yên lại thử nó vô vô cái định đó này. Nó mình có cái lệnh lắm chứ mình tôi làm nó có cái lệnh mà. Cho nên con thấy thật hay lắm, nhưng mà tiếc gì con người không có gặp được tiếng pháp gì. Nên không biết cách tôi dạ con à, nó đơn giản bây giờ về tập cái hơi thở, mình tập cái hơi thở, còn nếu mà cái hơi thở mình thở khó khăn đó, mình tập cánh tay đưa ra vô nhìn an tịnh thanh hà, tôi biết tôi đưa tay ra thì con đưa ra, con cứ ý cứ đưa ra thôi, an tịnh thanh hà, tôi biết tôi đưa tay vô, con đưa vô, con để đây kỹ đây, an tịnh thanh hà, tôi biết tôi đưa tay ra, con đưa tay ra này, an tịnh, tôi biết tôi đưa, con tập một thời gian cho nó nhuần nhuyễn, trong khi con tập là được 30 phút đưa ra đưa vô như thế này, nó an trú được trong cánh tay vô, giữ theo cái pháp tác ý đó, sau khi có bệnh thì con tác ý, họ là vô thường, cái bệnh này đi, con an trú vô, thì cái bệnh lần được. Cái bệnh gì nó cũng phù hợp, ví dụ như bây giờ con cái bệnh con lớn tuổi già nó mệt, con ta đi họ là vô thường, cái thân này phải bình phục là khỏe không có được mệt, con chỉ nói vậy rồi ăn bệnh thôi, rồi lần lượt con thấy Phật, nó Phật này nó nhiếp phục tham ưu luôn, mà 30 phút tập ban đầu mới tập, sau đó là mới trị, mình chưa có quen mà trị chưa được đâu, bây giờ mình tập cho nó quen trước. Thầy nói gì đơn giản có gì đâu, mấy con nói không, an tịnh thân hành tôi biết tôi đưa tay ra, rồi mấy con đưa ra, an tịnh thân hành tôi biết tôi đưa tay vô, tôi đưa vô, rồi bây giờ tay này cũng vậy, tay này vậy đưa ra đi, mình ngồi chơi mình tập đưa ra đi vô gì có gì đâu, tay này đưa ra đi có 30 phút đâu có mỏi mệt gì đâu, nhưng mà mình chuẩn bị để có bệnh là nhờ cái tay đi để vừa luôn đúng mấy con tập đi nha, hay lắm. Con về con tập lớn tuổi rồi con, nó sẽ mệt, nó làm cho con khổ đó, cái nghiệp cái đó là cái nghiệp như này nó khổ đó. Mà mình biết cách rồi mình sẽ đẩy cái bệnh, nó làm cho mình khỏe này lại. Ví dụ như hai cái chân của con lớn tuổi, hai chân yếu, con đi lúng túng là té đó, đi không phải như cái người còn khỏe được đâu, do đó nó còn phục hồi kia, nó phục hồi lại mạnh khỏe thoát trước, đi vững vàng không có đi lung lay, còn thay ý rồi các con ăn tịnh rồi lần lượt nó phục hồi cơ thể con đi nó tự tắt, thấy chuyện chết thì mình chết tự đặt. Tại mình phục hồi lại chứ đừng có để mà tới nó quá tới rồi đi, có người mà diễn dai mình đưa cầm đưa mình đi đó thôi quá tệ, nó phục hồi được nó càng tội quá rồi. Bây giờ nó còn còn được có chút ít sức để mình tập cho nó phục hồi lại cho nó khỏe cho đến khi mình chết, với cái con già rồi nó còn khổ lắm nữa, ở vậy thì nó già là khổ, nghe Đức Phật nó bốn khổ vậy, sanh lão bệnh tử già nó khổ. Con thấy như bây giờ như cụ đi khổ lắm, nó đâu còn như quá như khỏe như mấy con nữa đâu, đi đâu có no lắm, phải chống cây gậy đi sợ thấy ngay chân yếu rồi nó mệt, nó nhiều cái khổ lắm. À mà mình không tự cứu mình là sao mình tránh được cái thân nghiệp của mình, thân nghiệp nó sẽ đến cái khổ của mình. À, như bây giờ mấy con thấy mấy con còn khỏe, cứ ngày mai ngày mốt mấy con sẽ dậy y vậy, một năm hai năm nữa hai năm năm nữa mấy con sẽ dậy y vậy, nó khổ lắm. Cho nên bây giờ ngay bây giờ mình lo mình tập đi, nó có cái pháp đơn giản gì chứ không nhiều thôi. Rồi bắt đầu bây giờ trong cái ngày mà tập nó để có hiệu quả thì mấy con giữ 8 giới bác quan trai, nó có 8 giới của cái người tu giữ giới luật nguyên chỉ. Ăn ngày bữa không cần ăn nhiều, giữ giới ngày đó thì sống độc cư để mà tập luyện thì nó mới có hiệu quả. Giới lực là một cái điều, một cái thiện pháp, nó chuyển cái ác pháp, chuyển cái nghiệp của mình. Thay vì cái nghiệp mình tới cái tuổi đó nó sẽ bị bán thân, nó sẽ bị rung rẩy, mà nó sẽ yếu sức của mình. Cái nghiệp nó đến cái nghiệp của cái thân mà đến, nhưng mình giữ giới rồi mình ước nguyện cho cái thân mình được khỏe mạnh cho đến khi mình chết không bị rung rẩy. Thì lúc bây giờ cái ước nguyện của mình do cái sự tu tập của mình nó phục hồi cho thân của mình khỏe mạnh đến khi mình chết, tức là nó chuyển cái nghiệp, nó làm cho mình thấy vừa chết mà mình vẫn thấy con nhớ Phật pháp có 17 điều lợi ích của giới luật. Mình muốn ước nguyện một điều gì thì mình nên giữ giới cho nghiêm chỉnh. Cái giới luật là thiện pháp, thiện pháp là thiện ác pháp, mà cái nghiệp của mình cái sự khổ sở là cái nghiệp ác, cái nghiệp ác nó mới có cái thân khổ này. Cái quả, cái quả, cái thân mà khổ nó là cái quả khổ của cái nhân quả của cái nghiệp ác. Thưa
thầy, nếu mà con làm việc, con giữ, con làm chuyện khác mà con không ăn, con có thể ăn khi thời thì con có thể
được con. Bây giờ ví dụ nha, bây giờ con không ăn khi thời, đó là một cái phần, một cái phần ở trong các giới luật. Nhưng mà bây giờ con không làm, nhưng mà ngày nào đó con sẽ làm tốt, nhưng mà con làm những cái giới luật khác, con sống trong những cái giới luật khác. Còn cái giới luật là ăn khi thời đó, con chưa tới đó thôi, nghĩa là trong cái dụ 8 giới con giữ 7 giới, còn một giới con sẽ hướng tới cái giới đó, nhưng mà bây giờ mới hướng tới cái chưa dài. Sau đây con nhập vô, con nhập luôn là con nhập vào luôn cái giới đó, không làm được. Đạo Phật nó dạy mình đi tình giới, mình giữ giới được, giới nào là nó được cái hạnh phúc giới, chứ không phải bắt mình thật được mà giữ cho con giới. Mình cứ tập dần thấy cái giới đó mình giữ được, mình giữ chặt rồi mới kể nó lỏng lẻ, rồi mới cho nó phạm lại, rồi bắt đầu mình đi dần tới cái giới này được rồi, nhập được cái giới này rồi, tức là nhập lâu đó, hướng lâu, hướng tới cái giới là tức là hướng tới cái thiện. Mình biết là ăn này cũng được, nhưng bây giờ mình chưa đạt được thì mình mới hướng thôi, nhưng mà mình chuẩn bị những cái giới khác cho nghiêm chỉnh. Sau những cái giới khác mà nghiêm chỉnh lên rồi thì bắt đầu cái giới này mình cũng nhập vô luôn thì nó sẽ được. Bởi vì những cái giới kia thanh tịnh nó dẫn cho mình đi đến cái giới này dễ dàng. Cái con mới vô còn nhập vô cái giới này đó, nó bẻ nó ngang được, nó bung ra. Đạo Phật biết được cái gì đó.
Con cũng thấy là thất bại, tại sao mà con đi về thiên, con không có nghĩ tới ba má con không nghĩ gì hết, con cứ học cái thi trời, con cứ học con có ba má con gì thật không?
À, cái tưởng con không? Dạ con, cái tưởng. Dạ con, à, con không ngồi tưởng đâu con.
Dạ con không giờ tưởng, dạ con đang chính là cái biểu. Con bị giống như là mất hồn, mất vía mà con
là... Đó, thì chính cái mà con nó mất hồn vía là cái ý thức con thôi. Nó không có hoạt động bình thường đâu. Bởi vì con mất hồn có vía là nó không hoạt động như bình thường. Cho nên cái tưởng quẩn con chứ không phải con ngồi con tưởng đâu. Con tưởng gọi là ý thức tưởng. Còn cái tưởng quẩn của mình, cái phần sự của nó phần tưởng á, nó có cái bởi vì nó một năm cái quẩn mà. Chứ đâu, cho nên vì vậy mà khi cái ý thức con nó gần như nó không có bình thường được, lúc đó nó sợ hãi hoặc này kia thì bắt đầu cái tưởng em hoạt động. Cũng như mình nằm mình ngủ thì cái chim bao nó mới có, còn nó không ngủ thì cái chim bao nó không có đâu. Chứ con đâu phải ngồi con tưởng, mà khi mà con ngồi con tưởng cái gì đó, đó là ý thức tưởng chứ không phải là tưởng quấn. Con hiểu cho thầy đúng không? Cho nên cái tưởng nó cũng như bây giờ thầy ngồi để tự nhiên, nhưng mà cái tưởng thầy nó giao cảm, nó bắt à, nói tưởng thầy có người thật con chết mà cách đây 10 năm ai biết được, nhưng mà cái tưởng của thầy nó hoạt động ở trong này mà thầy nói ra cái hỏi cho chúng nó là nó tại nó giao cảm với thầy đâu có ngồi để mà thầy dùng cái gì đâu, tại cái tưởng của thầy nó giao cảm, nó có phần tưởng. Con nghe mấy cái nhà ngoại cả nó thuộc về cái loại lại tưởng, nó không phải ngồi nó tưởng mà cái tưởng nó bắt gặp, nên nó biết nó đi tìm hài cốt người ta, cái tưởng nó bắt gặp nó, con mắt của mình làm sao mình thấy dưới đất chỗ đó là có cái hài cốt người ta đâu. Nhưng mà tưởng tới đó nó bảo cái người đó như là cái linh hồn của người chết đó, nhập nó ở đây là nó nằm ở đây nè, tôi nằm ở đây này. Thì cái người đó nó họ nói ở đây cô chết hoặc là cái chiến sĩ này chết.
Vậy sao có người nó không nhập mà có người nó nhập?
À, cái người đó cái tưởng không hoạt động, còn cái người kia cái tưởng hoạt động. Ví dụ như bình thường không có gì nữa, bỗng nhiên bị con chó cắn cái thầy, thay vì thầy bị điên nhưng mà trái lại thầy không điên, nhưng mà nó thay đổi cái gì. Có một cái người thầy nghe cái thường cái chuyện mà xảy ra của cái tưởng như thế này, có người thờ hồ họ làm rồi họ rớt, họ tai nạn lao động họ rớt xuống hồ té, cái đem nhà thương trị họ bắt đầu họ trở thành một danh sĩ, họ viết bài họ thơ rất hay, hồi nào bây giờ họ là thợ hồ có làm được nữa. Nhưng mà cái tưởng là đúng không, cho nên cái người mà tu thiền tưởng một thời gian sau họ làm thơ hay lắm không, thơ thiền á, chứ mấy con tưởng họ đó họ làm cũng được đâu, nhưng họ tu thời gian sau cái họ nhập vô cái điện tưởng, cái pháp tưởng nó xuất hiện là trời, họ nói nhiều công án tuyệt vời. Cho nên thiền Long Độ mới con thấy có nhiều thiền sư họ nói thơ hay lắm, nhưng mà thiền đó thơ đó là pháp tưởng đó, nó tưởng nó vô sức rồi, họ nói làm thơ nó vô thức, làm thơ không phải ý thức của chúng ta đâu mà làm thơ là tưởng thức. À, bây giờ ngồi hơi cái tưởng nó nhập vô, nó bắt đầu họ làm cái ý thức không có nghĩ đâu, họ biết lung tung hơi mà thơ nào cũng hay. Bây giờ nên đó là cái tưởng, còn con thấy hình ảnh đó là sắc tưởng, cái sắc tưởng nó hiện ra, ăn nhân sân si và con dục đi có thấy những cái thường gặp đó là con nhất thiết. Cho nên có nhiều người trong đọc sách khoa học rồi đọc sách là những người dục đi khi mà đi ra biển khơi rồi nó thấy một màu đen nhưng mà tiếng tiêu như làm như người ta chết đâu dưới biển mà ta tiêu như như thế nào mà thực lại. Còn những nhà mà khi những nhà đi ra ngoài cái không gian đi ra không gian mình những nhà mà phi hành họ khi họ đến họ về đây họ không dám nói lại, họ như là dường như ở ngoài không gian nó có tiếng tiêu, nó tiếng tiêu rồi đó, họ nghe nó rõ ràng mồm mồm bên trong đầu họ vậy, làm như là nó có cái thế giới gì bên này, nhưng không ngờ từ đó từ khi mình mất cái tận lực, cái ý thức của mình nó không có làm chủ nữa. Cho nên vì vậy mà trong khi cái cơ thể của người ta và không gian rồi nó mất cái trọng lượng nó thì nó không có tự chủ cái tưởng thức của họ, cái tưởng quẩn của họ nó hoạt động nó phát ra những âm thanh.
Con kiếm luôn là gì con nhớ biển kêu con là gì rồi cái con sợ đó nó kêu sợ đó con còn nhớ rõ đó tại vì nó nói ta gì gì chết gì gì đói quá con này cái con nói gì gì thế con nói trong cái tư tưởng con phải làm sao bây giờ rồi để con nhận nó là chị con muốn con cái gì cái con nói lấy gì ao gì cũng có hết cái con nói bây giờ để con làm cái gì
đúng là cái tưởng
mà lúc đó là bà dì ở nhà nó chết
đúng rồi
nó không hay
con không biết rồi nó giao tạm đi vì cái tưởng nó giao tạm nó không có không gian. Bây giờ ví dụ như một cái người thân của mình ở bên Úc nó bệnh pháp mình ở đây thôi nhưng mà nó giao tạm nó bắt giao tạm cái tưởng nó giao tạm còn nó làm cho bụng mình xót xa nó nhớ người đó sắp sửa chết cho nó mà bên đây nó bồn chồn lắm tự nó giao cảm mà con nghe cái chuyện mà người ta máy mắt không nghe chuyện người ta hồ hộp nghe chuyện người ta mộng mà chim bao nó sự thật không đó là hoàn toàn tưởng không đúng không tưởng vẫn nó giao cảm đó con người mình nó có cái tánh linh đó. Người ta nói tánh linh đó, là cái chỗ tưởng của chúng ta giao cảm cho nên một cái người mà tu người ta nhập vào cái nhị thiền rồi người ta dừng cái ý thức của người ta lại hết sáu thứ vào cái thế giới tưởng người ta thấy cái hoạt động của tưởng người ta thấy rõ lắm cho nên thầy có nhập định là thầy biết cho nên thầy nói không có sai đâu còn nếu mà không có nhập định thì không có biết mình không có vô được trong cái trạng thái của tưởng mình đâu có biết được những cái ngỡ tưởng là mình ngồi để mình tưởng tượng hay này kia thì những cái điều kiện mà xảy ra mình tưởng nó là chắc là có linh hồn phải không mình đâu có vô đó mình biết mình nghe những cái hiện tượng thì bình thường mình cứ vậy chứ tại sao mình nghe được âm thanh đó nhưng mà không ngờ là ở bên mình có cái tưởng quẩn nó hoạt động mình thấy bình thường mà lại mình nghe được cái điều đó mà người đó ở đâu chết mà mình ở đây mình giao cảm được
nhưng mà người nào cũng có
người nào cũng có tưởng quẩn người nào cũng có nhưng mà có người hoạt động mà có người không hoạt động cũng như người ta nói người đó nặng cái vía người đó nhẹ cái vía mà người thấy ma mà người không thấy ma ngày xưa thì người ta cứ hiểu vậy thôi người ta nói mình không thấy ma là nặng cái vía tôi đi thấy tôi hóa tự ma thấy gì đó là nhẹ cái vía họ nói vậy chứ họ có biết nó thôi gì đâu không hiểu nhưng mà họ nói đó là sự thật tại sao có người thấy mà người không thấy cho nên người ta nói nặng cái vía nhẹ cái vía thôi đó là cái bình dưa bình tha, bình dân người ta hiểu qua cách vậy thôi chứ người ta không làm sao để giải thích được từ ra có người mà tu người ta mới giải thích nổi chứ gì người ta mới biết không có thế giới siêu hình không có linh hồn nói mấy con hỏi gì con có gì không con hôm nay mấy con được lần thầy hỏi thầy một phần hé mở thôi chứ sự thật nha mình còn bị những cái từ lâu tới giờ mình bị người ta hướng dẫn cái kinh sách hướng dẫn mình thì cái tư tưởng mình nó có những cái kiến cái kiến chấp cái kiến tư kiến hiểu biết về người ta quân như đó làm cho cái tư tưởng mình có cái sự hiểu hiểu mà không ai mà dạy nó là sai cho nên cái mở mình đúng như cái thiết mà linh hồn thì nó đầu một cái hiểu nó linh hồn chứ không có cái gì khác nữa mà cởi mở
nghe bạch thầy biết cái gì mà là con tôn cha thầy thì cha mẹ ông bà con có được tưởng
thế
không? Mà con có phải tụng
kinh
không?
Không. Con sẽ ước nguyện những người thân của con, cha mẹ ông bà gì đó con có, bởi vì đó là cái tình nhân quả của con, những người thân của con. Con khi mà con tu con ước nguyện những người thân con sẽ gặp được chánh pháp, đang tu con với con đang tu thì những người đó sẽ gặp. Cái phước báo mình làm mình là một cái tình nhân quả mà mình làm một điều thiện mình ước nguyện cho những cái người khác được những điều đó. Thì sẽ được bởi vì nó giao cảm con thấy cái tưởng nó giao cảm mà con ước nguyện là có giao cảm mặc dù người đó chết người duyên nhân quả vẫn còn đó. Bởi vì nếu mà không nhân quả là sao, là cha mẹ mình ông bà mình. Cho nên mình ước nguyện cho những người đó thì nó có thể ra thôi. Mặc dù bây giờ họ đã sanh làm người ở đâu đó, nhưng mà ước nguyện đây, cái những kinh sách mình học đây, nó sẽ đi tới đó. Gặp những người đó. Cho nên Đức Phật mới dạy mình đó, kiểu là mình giữ giới, mình ước nguyện thì đi cho những người thân mình, thì những người thân mình sẽ đạt được cái sự nguyện đó. Bởi vì cái duyên nhân quả của mình có sự giao cảm, có sự cảm thôi. Mà mình làm sai thì không lợi ích gì, cũng như mấy con cầu siêu để cho mấy người đó siêu lên cực lạc hay là thiên đà. Bởi vì tâm của những ông bà của mình còn tham thiên, mà không siêu được, mấy con lên cõi người ta không tham, mình không tham được. Lên đó người ta ăn ngày bữa, mình ăn ba bữa, mình xong sáng ra. Có nghe không? Cho nên nó không siêu được. Còn này mình ước nguyện, họ ở bình thường, nhưng mà họ gặp được kinh sách này, họ sẽ vui. Họ sẽ làm thiện đó. Cái này được, cái này đúng, cái tầm giáo được. Nó đúng như sự thật. Cũng như bây giờ mấy con cũng nhờ những cũng như bây giờ mình mang cái thân này, nhưng mà mình còn cái đời trước mình có một con cháu mà, phải không? Con cháu của mình bây giờ mình chết là mình ông bà mình chết là mình sang làm con người, bây giờ đây là cái xíu này là con người, nhưng con cháu mình trong kiếp rồi nó còn sống đó chứ, chích chắc của mình chứ đâu phải không? Nhưng mà nó nhớ tổ tiên đó, rồi nó bây giờ nó được Phật pháp, nó cũng ở bên đó, nó ở chỗ nào đó nó cũng cúng bái tổ tiên, mà không ngờ là mình đi tái sanh rồi, mình là con người rồi, nhưng mà nó cúng nó. Bây giờ sao lại mình có duyên mình gặp Phật Pháp, rồi mình lại gặp cái những người tu tiến đó mấy con. Cái bộ phi thân nếu mà không có là sao mấy con gặp được đó, cũng là nhờ những cái đời trước của mình, con cháu chích của mình đó. Bây giờ hồi đó nó kêu ông, nó kêu cha mẹ, bây giờ mình chết mà những cái chắc của mình bây giờ nó hiện cái chiếc này, nó là chiếc chắc, nếu mình còn sống là nó chiếc chắc của mình, nhưng bây giờ chiếc chắc đó nó ước nguyện nó cao cho những ông bà tổ tiên nó sẽ làm được cái, nhưng mà không ngờ trong cái này mình lại gặp được cái khác. Thì nó cũng nhờ cái duyên nhân quả nó cũng không hiểu chứ làm sao bây giờ mấy con gặp thầy nó có duyên nhân quả. Rồi bây giờ mấy con tiếp tục mấy con ước nguyện cho ông bà của mình, thì ông bà của mình dịch sanh ở đâu đó nó cũng được gặp được chính nó, gặp được đúng chính nó, chứ không khéo nó ở trong cái tàn pháp không, và cái kiến chắc tàn pháp không bao giờ nó giải ra được. Nó may mắn ai có ngờ đâu mà mấy con bây giờ lại gặp thầy ở, nghĩa là môn trường xa xôi chứ là sao, còn ở bên Úc. Mà nếu mà không có duyên của mấy con về đây, mà không có dịu dân về đây thì mấy con cũng đâu có duyên, phải không? Nó từ từ nó ước dần 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 do cái ước nguyện của những người nào đó, của những người nào đó mình không biết, bởi vì quá khứ rồi mình không biết. Nếu mà có tâm mình nhìn lại quá khứ mình thấy ba thằng chết chắc này mà nó ước nguyện thì bây giờ tôi muốn gặp đây. Mình nhìn mình cứ thấy, còn bây giờ mình không biết ở đâu, không biết ai ước nguyện cho mình gặp đấy. Mình thấy mình may mắn thôi, không phải không? Mình thấy mình may mắn chứ còn mình không, không hiểu chưa? Nhưng mà cái ơn của những người cháu tiếp của mình trong cái đời trước đó, nó là cái phước ơn nó ước nguyện cho mình đó. Cũng như bây giờ các con ước nguyện thì những ông bà của mình đủ cái phước duyên, nó sẽ gặp được cái, nó gặp được cái hình Phật thiện, nó gặp được tứ vô lượng tâm, từ nó đi, rồi nó thực hiện lòng từ, nó tu tập chứng niệm chứng giác, nó tu tập chứng niệm xứ, nó khắc phục được tham ưu, nó làm chủ được thân bệnh, nó làm chủ được tâm, nó làm chủ được tuổi già, nó làm chủ được sự sống chết, nó thở. Không còn thấy nó là ước nguyện. Khi mà tu đúng thì mấy con đâu có ích kỷ đâu, mình tu rồi mình cũng muốn cha mẹ ông bà mình được cái này, có phải không? Thì tin là mấy con tu rồi mấy con ước nguyện, nhất là những người gần mình nhất là cha mẹ mình, nó công ơn sinh thành rồi mình ước nguyện đến tổ tiên của mình, rồi mình ước nguyện những anh em của mình những người quá cố cùng cũng mong, ví dụ mình một dòng máu mình đi ra mà sao mình không thương nhau, cho nên vì vậy mình ước nguyện cho em mình hoặc anh mình đã chết đó để gặp được nó. Cái tình thương của mình nó là cái tình thương gia đình mình, đâu có bỏ mình. Rồi nhiều khi mình còn rộng rãi hơn nữa, mình nghĩ mình được tu mà tội nghiệp ơn người khác không được tránh pháp, mình chủ được cái thế giới này, mình ước nguyện cho mọi người được cái biết để đặt cái đó. Mình đâu có ích kỷ nữa, mình tu rồi càng ngày càng được rộng, mình biết mình được giải thoát, mình ước cho mọi người cũng may mắn được. Mà con biết mình ước vậy, người nào có duyên nhân quả thì nó dễ đặt, mà không duyên nhân quả không có sao, nhưng mình biết được biết được cái Phật pháp có đó, và thường nên chơi việc ra tiếng gì rồi. Mà hỏi thử hỏi trong những nước chúng ta mấy người đã đọc được kinh sách của Hòa Thượng chúng ta, cái bộ mà mấy người đã đọc hiểu được, nhiều khi hiểu sai chứ đâu không biết đâu mới vậy. Kinh sách Hòa Tiếng Bali dịch ra tiếng Việt mà ông về Hòa Thượng Minh Giao sắp chế mà có nhiều người đọc không, một số người, Nhưng mà có nhiều người nào hiểu đúng, cho nên vẫn còn nằm trơ trơ đó, chưa có biến ra cái hành động để mà chúng ta thực hiện được thiện pháp là phải đạt, chưa dựng lên được cái nền đạo đức nhân bản như quả cho con người sống. Như thế nào? Bây giờ thầy khởi sự thì dựng lên, nào điều gì hơn khổ hết sức khổ đi đâu đó. Nếu mà không bền chí thầy nó dựng nổi, sóng gió ba nào cũng đem lại cái tính pháp cũng còn không về. Rồi để con hỏi gì nữa.
Em còn có nói thầy nói không quên, em quên rồi.
Cái câu gì đây này, cái câu gì mà đưa tay ra này.
Con đưa tay ra, an tịnh thanh hành. Thấy còn lấy cái viết đi, để không mấy con quên. An tịnh thanh hành, tuổi viết tôi đưa tay ra. An tịnh á. Có không con? Ở trong cuốn sách có con? Ở trong cuốn sách là điều gì thôi
bà? Cái này là thầy chế.
Thế mà...
Thầy chế. Thầy chế là có thần kinh.
Ở kia nó có thông tin là an tịnh thanh hành, tôi biết tôi hít vô, an tịnh thanh hành, tôi biết tôi thở ra, đó là Phật dạy. Nhưng mà thầy thấy cái hơi thở ra nhiều khi nó con thở nó sai, nó mệt. Còn cái tay đưa ra vô vậy nó không có mệt. Tôi hiểu không? Tôi biết tôi đưa tay
ra.
Thanh
hành.
Thanh hành.
An tịnh thanh hành.
Tôi biết tôi đưa ra. Em nói trước đi. An tịnh thanh hành. Tôi biết tôi đưa ra.
Tôi đưa tay vô.
Rồi
rồi con có đưa vô.
Nói rồi.
Giống như mình thở ra thở vô đó con.
Ta lệnh đó.
Nói trước rồi mới
mới biết hành động sao.
Đây là mình chuyển nữa.
Như vậy tập đi, như vậy. Như vậy nói đi, xong rồi như vậy.
Nói xong rồi tại chỗ.
Tập tại chỗ để sư ông coi coi đúng không.
Thầy
xin. Nói trước, như vậy nói vậy.
Định thân hành.
Ông nói rồi mới đưa
nói. Nói
trước. Định
thân hành. Định thân hành. Định thân hành.
Đang định tăng hành, con đứng tay vô. Rồi về con quay tập dẫn nha. Từ từ. Đang
định tăng
hành. Thì trước khi đó, tôi biết nhiều cái. Thì nói người ta thôi, tới nhiều cái khi bị người ta. Toàn là bà con anh em tôi thân nó tôi đi tìm hết. Đúng không? Đúng.
Khi bị là đúng. Đúng
người nào đó thấy được khi bị nó cũng đúng. Nhiều người 18 tuổi tôi ra đời rồi. Xin lỗi thầy. Gia đình tôi có tiền á, giàu có á, không ai nghèo đâu. 18 tuổi tôi ra đời, lấy ta bỏ đồ thật, không có thêm một bộ nào hết. Thế tử thần tôi đọc tới giờ là tôi cũng không biết nữa. Không có đường gạt ai, một đồng cát không có chỗ tựa của người ta, tức là của người ta, của mình, tức là của mình. Thấy vậy không? Đó. Thì nhiều đó.
Đó là có trong cái tiền pháp, không có lấy của mình, không có gia.
Dưỡng con làm tàu hũ bán cho các chùa á.
Dạ.
Dạ, ở bên
ở. Cái gì?
Con nói dựng bẫy làm tàu hũ làm tốt là thiện pháp.
Mình đã nói ông dựng làm đậu hũ thì từ nhỏ đã học làm đậu hũ rồi cho lớn gần gần tới già rồi đó làm không được á mới bóp lấy cái bóp ra đó để mình coi đó rồi còn làm đậu hũ không á.
Dạ, qua con Úc con làm đậu hũ không là thầy.
ở cái nốt người ta nói tôi làm đầu hủ nhất.
Đó,
không phải chơi đâu.
Phải có kinh nghiệm đó, không có kinh nghiệm làm cũng ngon đó.
Mười mấy tuổi ra học làm, tới 20 tuổi. Còn làm đầu hủ, học cái nghề, nghề thiệt tình đó.
Cái nghề tốt nữa chứ,
đó,
cái thiện nữa chứ, cái sống trong cái đầu hủ mà.
Còn bây giờ ta tiên chơi gọi nó hỏi ai làm đầu hủ ngon. Nói
là đầu hủ có tiếng.
Nó có ông Tư, ông Tẩy á làm đầu hủ ngon có tiếng.
Phước
như vậy. Ủa, ông tên là Phước. Dạ, ông Phước, ông Tua. Phước hả? Ông là người đạo giáo.
Thầy đó đó, ông tạo cung giáo. Tại sao lại
nói tôi là Phước? Ông
sách
về
bến,
ông có giới thiệu một
nhóm
trong
nhóm cho con.
Ừ. Người ta
biết,
con nhỏ
có
thể. Ở bên Úc nó có mấy nhóm rồi ta. Dạ. Mà mấy nhóm có thể.
Vì con sợ về bên Úc có không được hỏi trực tiếp thì ông thì con nói để liên lạc với cái nhóm nào ở bên chỗ gì con ở á, thì cần hỏi gì gì hỏi, tại vì con không biết máy vi tính cho nên sẽ hỏi nhóm đó hỏi phi ông qua mạng.
À được rồi con, để rồi thì cho cái địa chỉ của cái nhóm bên Úc mà con hỏi con ở gần cái chỗ đó ha, cái chỗ nào con
thì con ở Brisbane, Queensland á,
cho thì biết cái chỗ đó thì thầy mới hỏi cái nhóm bên Úc cái người nào ở tại đó thì chỉ giới thiệu.
Con
nghĩ là nhớ tiện thôi, chứ còn mình nó ở chỗ khác xa đó con liên hệ rất khó.
Có cái người đó con biết ở chỗ
sao. Rồi thầy sẽ cho những cái địa chỉ của cái nhóm này nó sẽ liên hệ với cái chắc nữa. Thì trong bên Úc nó có người nhóm cho con bạn đó. Để có sự liên hệ nhau, để có sự ở bên đó trực tiếp bây giờ đó, cái mạng thông tin mình dễ lắm. Có gì đó mình thông tin qua mình hỏi. Còn có điều gì đó thì con ở bên đó còn gọi điện thoại qua tại cái địa chỉ chùa Vĩnh thì là trực tiếp hỏi có gì thắc mắc con không hiểu thành phải nắm chùa Vĩnh thì thành phải
có nhiều lúc con ngồi trong học thất thầy không tự hỏi không biết thầy có nhiều con hỏi thì có gì
khi nào mà con muốn hỏi thầy á con muốn hỏi con đọc cái câu đó rồi con đặt cái câu hỏi thì con giữ trong bất động thanh thản an lạc vô sự. Thì khi mà ở trong cái từ trường thanh thản an lạc vô sự thì thầy bắt gặp, chứ còn con không giữ cái tâm thanh thản của con thì thầy bắt gặp nổi. Bắt gặp gì mà con hỏi thầy rồi con nghĩ làm sao mà thầy làm sao thầy gặp được, phải giữ cái tâm bất động. Thường thường là thầy ở trong tâm bất động thầy sẽ bắt gặp với con, mà không ở trong bất động thì nó không có tương ưng nhau, nó không gặp được. Cho nên khi mà mấy con gặp cái trường hợp nào mà khó khăn mà mấy con không vượt qua được thì mấy con phát ý để giữ tâm bất động, rồi mấy con giữ thanh thản lại thì cái trạng thái bất động đó thì thầy sẽ bắt gặp được cái từ trường của mình, có mấy con gửi qua cái trạng thái đó, cái trạng thái bất động đó thầy mới gặp được. Còn mấy con mà mình dao động quá rồi mấy con rên la, mấy con than thở là thôi rồi xa thầy ngàn trùng rồi thầy mới gặp được. Khi nào nó khổ bất kỳ gì đó thì mấy con giữ bất động, thì chừng đó cái mấy con ở thì giao cảm được rồi, cái thầy nhắc ở trong tay con nghe tiếng nói hoặc là con cảm nhận được một cái điều chuyện gì để con tiến thắng được cái khổ đau của con, cái hoàn cảnh của con. Thì ngay đó con giải quyết nó ra một cái ăn ổn. Thầy không cứu con nhưng mà thầy trợ cái lực của con để con tự cứu đến một tăng cái lòng thẳng thẳng đó. Nhưng mà nhớ cứ giữ cái tâm bất động thanh thản lại vô sự, giữ được cái tâm đó thì nó làm được. Thì thầy chứ còn không giữ được đâu, thầy làm
hàng. Bảy ở đây chứ không có cái pháp hay lắm. Dùng bảy ho đó, dùng bảy ra lệnh đuổi nó đi hết. Ở đây sư ông có pháp hay lắm, dùng bảy muốn ho đó, dùng bảy kêu ho đi, không có ở đây nữa là nó đi.
Mà đuổi nó đi mà mình đâu chấp nhận nó.
Dùng bảy đuổi nó đi, đuổi cái ho này không có được ho, đi. Nói ra, hét lên, nói không được.
Đuổi thiệt tình á, đuổi thiệt tình nó để đó.
Là nó không có ho.
Nó khỏe
rồi. Cái này đẹp thiệt đó.
cái đó thật là
dạ, thiệt tình á.
Thì tôi kết là con nói thôi,
không để ông nói quá,
tôi cũng để
cho ông dạy cho giữ con cái pháp như lý tác ý á.
Rồi trong bụng á, con để trong bụng rồi con làm, con thực hành, rồi con thực hành con hết, con mới thấy à đây là hiệu quả. Dạ. Được mà, không biết đâu, từ dạ cũng vậy con.
Phải dựng con người Tàu nói tiếng gì không
có làm. Vậy không có sao đâu, được mà, tùy đấy.
Bây giờ từ nhỏ tới lớn ra đời rồi đó, chỉ có chết là 9 trọng người lớn tuổi đó, chơi mấy người già lớn tuổi không đó, người ta mới chết được ông này đó, ông này đó sao sao đó, để ý đó, để ý vậy cũng để trong phòng. Người ta dạy để làm đầu của người đó đó. Xin lỗi thầy.
Ủa
chừng 3, 4 năm á, học chưa có được đâu. Khó lắm.
Cũng như bây giờ thầy chỉ đuổi bệnh á, chứ phải 3,
4 năm đó.
Rồi,
3, 4 năm á, làm chưa được.
Cái đó là đúng đó, chứ không phải dễ được. Nghe nói thì dễ, chứ mà tập luyện là 3 4 năm mới có kết quả đó.
Tôi biết gắng, gắng chịu, gắng chịu khó.
Gắng chịu khó.
Để học cho được.
Chị Mỹ, tôi á, nhức đầu á, giờ học cái ông là hết rồi. Đuổi hết á, đuổi đến nãy rồi. Đầu hết nhức rồi đó. Thầy Dương Mỹ vô ráng về
đó.
Thôi vậy thôi, để rồi lần lượt tập rồi hết bệnh.
Dạ.
Rồi.
Trời, vì cảm ơn thầy.
Còn ráng, ráng bởi vì cái tiếng Việt á, nếu mà mình là người Việt nó dễ thôi.
Dạ.
Còn ổng là người Tàu, cho nên khi mà ổng ráng nói để nói là diễn tả được
không? Không có cái cú, anh khó lắm.
Cho nên nói chậm chậm để mà nói cho được.
Thì phải rồi.
Chứ không ráng thì không có nói được đâu.
Phải rồi thầy.
Đúng đó.
Phải rồi đó. Mình muốn học cái gì cũng vậy, ráng học.
Dạ. Cái nghe nó cũng vậy mà. Phải ráng nghe nó mới hiểu, chứ mà không ráng là nó không nghe cái gì.
18 tuổi ra đời đó. Nó hồi đó thì còn học lái xe đó. Học tiếng Việt Nam á, chắc mấy em biết được. Mấy đứa nhỏ nó vấn tôi nha, hết chạy luôn. Xin lỗi thầy á, mấy đứa nhỏ vấn tôi hết chạy luôn. Vậy thôi. Làm cái gì mà tối ngày cứ không vậy. Mình nghe được rồi, mình nghe được rồi. Vậy thôi nha.
Mình nói là không được.
Nói ra không được, nói không được á, để tôi sửa cho. Đó, người ta nói không được để tôi sửa. Sửa cho về sau làm sao là sửa tới tôi nói tiếng Việt Nam được nữa.
Giờ như vậy, ráng
thiệt á,
đuổi bệnh
đi. Giờ học tiếng Tàu, tiếng Việt á, thì nói về cái gì đó không chết à. Thì tiếng Tàu với tiếng Việt đó, hai cái đó, tôi không dành được gì nữa, dành dưa thôi, vậy thôi.
Biết làm đủ cho cái gì nữa. Học được một cái sinh ngữ để mình diễn tả, mình nghe nói được gần, cũng là khó. Phải tập luyện, phải học tập nhiều, nghe tập nghe, rồi tập nói. Phải học từng câu nói cho nó nhanh, chứ là không tập từng câu nó
từng câu mới giá đại nó nói mới cô nói đó, nói không được để tôi sửa cho hả. Bên mình muốn nói nó không được sao, vẫn mấy chục lần đó,
mấy chục lần
đó. Vẫn biết nói trả lời đó.
ngôn ngữ.
Ai nào người Tàu qua đây học được tiếng Việt á, nhiều dữ không? Ít có người học được tiếng Tàu đó, cái tiếng Việt đó nhiều. Bây giờ nói ra cái gì á, thì nói ra cái gì đó hiểu được của chừng 8 phần, 9 phần vậy đó. Cái gì khó khăn là nó không hiểu thôi. Nói gì là chưa, cái này, cái người này, người kia làm cái gì đó, nói ra ta hiểu đó.
Có cái duyên về gặp thầy. À, bây giờ học hỏi được nhiều đó, về là nửa đi rồi, tiền nào cũng cần nữa, cũng thế nữa. Chứ không nhiều quá rồi quên.
Nhiều quá quên như thế.
Cần phải
tập. Chú anh Chí mới đưa cho con cái việc của những bên ốc sức, làm chiếu nguyên thủy Đức Châu. Hồi nhà thì phải giải dụng là lo cho cái điều kiện mà nó tốt. Mình đủ nè. Hạnh tâm là ai?
Hạnh tâm là Hạnh tâm là ở ngoài Phước Hải, có cái nhóm ở bên ước.
Dạ đây nè.
Cái này là con đưa tận tay nha bà, còn
lỡ ba thơ
chú lỡ ba thơ cho
đây gửi ba thơ như
đưa tận tay à, con nghĩ là
dạ, đó, cô chỉ điện thoại rồi là cô ở cái ban nào thì cô Bích My hả?
Dạ cho chị Bích My.
Dạ cái cô điện thoại
đó đó là
cái nhóm ở bên đó, bên đó
chỗ
có bốn nhóm
này.
Dạ ngay chỗ đó
con gọi điện thoại
tới đó.
Dạ dạ ba tới nha. Cô Tiểu Quang.
Dạ được con cái điện thoại. Dạ tới đấy dùm chứ con hỏi cô điện không được, cô điện mất tâm hư của mình á.
Dạ
dạ. Sẵn con biết. Rồi từ đây tới cửa tăng này lúc anh hết mất của mình. Còn cái này nếu mà gọi thì cũng chịu đâu cũng con điện thoại chứ mình tới
nha. Dạ gọi điện thoại.
Dạ có. 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 Liên hệ quen
với cái nhóm này. Nhóm này phải duyên á.
Dạ.
Quen với nhau. Dạ. 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 Dạ.
Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ.
Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ.
Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Thưa cô, mấy anh chị bên đấy xin đi sách mới mà con nghĩ cô có túi rồi mà đem đi nên thành con không không thể gói được.
Chắc đi nhiều lắm chứ.
Cái cuốn Đường về chú Phật mà mới nhuận lại á.
Đúng rồi, khó đem lắm rồi.
Em lại có túi rồi, chắc đi không được á, chỉ đi đó rồi. Ở trong đó tư liệu đầy đủ của lớp học
á. Cái này dễ là cũng đủ rồi.
Đủ rồi con.
Dạ. 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 Dạ.
Dạ.
Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ.
Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ.
Dạ. Lúc khai quang là xin tiền hả cô?
Dạ. 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 Dạ.
Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ.
Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ.
Dạ. Dạ. Bữa anh đi mà đem về Mỹ nhiều lắm rồi, nó chỉ mất 30 đô á cô. Mà anh đem lên gấp 5, gấp 6 lần đó. Chứ không bay được nhiều đó đâu, tại anh đem
sách thấp. Chị bỏ sách tay gì đi.
Bỏ sách tay thôi, không sao.
Nếu có cần thì có
cái
tiền.
Không
sao,
nếu có cần
thì có cái tiền. Không sao, nếu có cần thì có cái tiền. Đồ quý hả?
Chết rồi,
đồ mới không có nữa rồi ta.
Quý Việt Nam đó, chết
rồi. Dạ, đó là cái dữ liệu gốc á. Về mấy anh đó nguyên chép ra mới không có được. Dạ,
quý Việt Nam.
Đó là dữ liệu gốc.
Quý sao?
Diệu Vân á, bạch thầy nó sang ra cái đĩa. Ông Dượng này, ông mở ra ông coi. Cái ông nói đi liền. Bây giờ còn có mấy ngày nữa là về Úc rồi.
Dạ.
Ra, dạ. Đau bệnh mà nó lên thì gặp thầy nè. Dạ.
Trong đó có thầy sáu cái
điều hình. Nó thấy cái hình thầy hiền quá, ngưỡng mộ.
Cô sang là cô coi được.
Dạ. Mà không, không nghe được tiếng chân nhiều. Tại vì không hiểu hết.
Cái CD vậy hả? Nhưng mà coi hình nó thích ông thầy này.
Con thấy là con bệnh con
nó
chết
rồi.
Nhưng
con
đi là
không
chịu
ra ổng
coi là
con
rất
mừng.
Con
đuổi cái cháu
con.
Bây giờ nói ra hả? Bây giờ ho
cả
không?
Dạ, dạ đuổi.
Kêu đi. Đừng có ho nữa.
Đúng rồi.
Đúng đó.
Đi đi.
Đúng.
Thôi.
Đi đi.
Vậy là đúng rồi. Tất ý vậy là hay.
Đi đi. Ho đi đi.
À nhớ hả? Nói xong rồi hả?
Đó, bây giờ mình chỉ hơi kỹ cho dân dựng về. Mình dựng đuổi cái ho đi, tại ho, khi ho xỉu là xỉu xuống nữa.
ho nó mệt lắm.
Dạ, chịu luôn thầy.
Thôi được rồi, vậy là được rồi mấy con.
Không, nhưng mà như vậy có thắc mắc gì vậy hỏi sẵn trực tiếp với sư ông, rất là ở đây gặp sư ông rất là quý mà không có.
Thôi được rồi mấy con.
Ai gặp thầy, chú con là ai vậy? Phải được thầy con tuyên truyền cúng các bạn mình. Phải cho chúng con một bài pháp rất là
thôi được rồi,
chúng con thương thầy một chút chú là
thầy qua hỷ thừa nhận con. Bây giờ thì đỡ cái này bị dây lát con gọi cô để cô lo, cô lo được không? Thì nhà con vừa cô út để cô lo được không? Cô gửi nói chuyện là mấy con sẽ còn duyên gặp cái này để mà hướng dẫn cái
con. Con gửi cô út.
Con gửi về cô út.
Hay không?
Thì chị không sao chữ là cô út là cô nghĩ tất cả. Cô út.
Ông giữ con khen quá trời.
Ông chiên hoa hoàng hổ thì ông khen chứ sao.
Rồi. Con
có
được cái
phước
báo này.
Con nhớ thì đem lại cái hạnh phúc cho mấy con đó. Nó là những cái khổ bệnh đấy con. Thôi thì là con. Vật rất là đẹp.
Biết là sư ông cho gia đình con chụp một tấm hình á, nghe không?
Đây hả?
Dạ.
Thi ra đây đi.
Chụp thì giúp sư ông với cái hình Phật với đèn chạy lâu lắm mới có duyên gì con mấy chục năm á, thành ra con cũng